This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Thính xin được chào trở lại với quý vị trong chương trình Đất lề quê thói. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Hòa Thính lại mời quý vị cùng đến chúng ta tìm hiểu thêm về những phong tục tập quán của người Việt Nam của chúng ta, có rất là nhiều những cái điều hay. Và cái mục ngày hôm nay xin được mời quý vị cùng theo dõi, đó là cái mục đạo hiếu của người Việt Nam của chúng ta. Đạo hiếu. Đạo hiếu là gì? Hiếu theo quan niệm thời xưa khác thời nay như thế nào, thưa quý vị? Nhiều điều chúng ta chia sẻ lắm. Chúng ta biết cái chữ Hán, thấy rõ cái chữ hiếu là một cái chữ viết tắt của hai chữ, chữ lão ở trên lược bớt cái phần dưới và cái chữ tử ở dưới. Hiếu tức là một cái mối quan hệ cha trên con dưới. Suy rộng ra đó là đạo nghĩa của con cháu đối với cha mẹ, đạo nghĩa của con cháu đối với ông bà, đạo nghĩa của con cháu đối với tổ tiên. Chúng ta đọc cái bài Đạo Hiếu của Nhất Thanh ở trang 331 trong cái cuốn Đất Lệ Quê Thói, cùng với một số những cái bài nói về cái lễ mừng lão, lễ yến lão, thì chúng ta thấy rằng là nó có rất là nhiều điều mà chúng ta cùng chia sẻ lắm. Đạo hiếu xuyên suốt trong mọi những cái phong tục tập quán của nhân dân Việt Nam ta, không thể nào không nói đến cái chữ hiếu khi viết về cái phong tục cổ truyền của người Việt Nam ta. Lễ tế, lễ tang, lễ cưới, kể cả cái vấn đề sinh đẻ, xây dựng nhà cửa, rồi hội hè, rồi đình đám, rồi việc nước, rồi việc làm, rồi phần phong mỹ tục đã đành, mà trong số những cái phong tục đã lỗi thời, ngày nay bị xếp vào cái loại mà đồi phong bại tục, thì ta cũng chắc lọc được một phần những cái tinh hoa của đạo hiếu là gì, thưa quý vị. Hiếu là thiên kinh địa nghĩa, là gốc của mọi những cái đức tính. Ca dao tục ngữ đã nói nhiều ngay trong cái bài học mở lòng, trong cái luân lý giáo khoa thư, thì các em cũng đã hiểu mà chắc có lẽ rất là nằm lòng lắm, lúc nào cũng nhăn nhẵn bên tai của những tháng ngày trước năm 1975. Như quý vị thấy, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thưa quý vị, những cái chân lý đó ai không chấp nhận thì đó không phải là con người, phải không thưa quý vị? Đó cũng là một trong những cái hiếu của ông bà tổ tiên của chúng ta đã dạy cho đàn con, đàn cháu của chúng ta biết về chữ hiếu như thế nào. Vâng, cái hiếu là như vậy. Nhìn ngược lên trên ông bà tổ tiên, chúng ta nhìn thấy những cái phong tục tập quán thì ngày hôm nay Hòa Thính sẽ được nói đến về một cái tục gọi là cái tục khao lão, thưa quý vị. Đó. Bây giờ đến cái bậc mà ăn dưng nhỉ thì có rượu thì ông chống gậy ra, trong một cái câu nói của Nguyễn Khuyến. Bây giờ đến bậc ăn dưng nhỉ có rượu thì ông chống gậy ra. Lên lão thì cũng phải khao thôi, thưa quý vị. Khao gọi là khao lão. Không có khó khăn như là khao vị, cái thứ định trung, lo đủ lệ là được đâu. Có mời thì mời phe giáp hay hoặc là thôn xóm khác đến, bởi vì lên lão là cái quyền đương nhiên, không phải cậu cạnh nào cả. Tuổi càng ngày càng lớn thì lên lão là đúng rồi, phải không thưa quý vị? Những nhà giàu thì thường nhân cái dịp mà bài tiệc mừng thọ tế lễ ăn uống linh đình, ta gọi là tế sống cha mẹ đó, có văn chúc thọ, có ban tư văn hành lễ trợ tế, cha mẹ ngồi phía trong, có con trai, con gái, dâu, rể, cháu, chắt, phân thứ bậc ở trên dưới đứng hai bên, nam bên trái, nữ bên phải, để mà làm cái lễ gọi là cái lễ ba tuần rượu, có tấu nhạc trọng thể. Cái này là chúng tôi xin diễn tả về những cái người mà nhà giàu của ngày xưa họ làm cái lễ là lễ mừng thọ là như vậy, thưa quý vị. Đó, ha. Làm tế lễ ba tuần rượu có tấu nhạc trọng thể rất là vui vẻ. Tế sống cha mẹ thì mỗi lần hai lại. Đó. Khác tế thần, ha. Tế tổ, tế thần, tế tổ thì mỗi lần là bốn lại. Ở đất văn vật thì cái bài văn tế chúc thọ thường là cả một cái công trình bút mực. Có khi cái người trong vùng nô nức đến để mà xem tế và nghe đọc văn, thưa quý vị. Có đám mừng thọ mời bà con họ hàng làng tổng Việt tùng hát sướng 2-3-4 ngày luôn. Phú quý xin lễ nghĩa, thưa quý vị. Có nhiều nhà làm lễ mừng thọ cha mẹ lên lão, lên 70, lên 80, lên 90 tuổi. Không phải tục lễ bắt buộc. Giàu có thì bày ra thết đãi rượu, mời mọi người đến để mà chia vui với mình, đồng thời làm vui lòng cha mẹ. Tưởng cũng là một cái tục hay, có thể khiến cho những kẻ mà nhẹ tình hiếu thảo, không lo phụng dưỡng cha mẹ cho được cái tuổi thọ như người thì phải lấy làm suy nghĩ và hổ thẹn, thưa quý vị. Đó là cái vấn đề người ta gọi là cái tục khao lão, thưa quý vị. Bắt buộc như vậy rồi. Nếu nói về cái chữ lão mà có chữ khao thì như vậy thì người ta cũng nghe nói đến cái yến lão. Yến lão là gì, thưa quý vị? Yến là tiệc rượu. Nhiều làng có một cái tục gọi là cái tục yến lão. Hàng năm hay hoặc là 2-3 năm một lần thì họ thết tiệc mừng thọ các quan lão. Có thể nói đây là một cái thịnh điểm của thời Thái Bình. Không phải là một cái hủ tục đã gây nên nhiều cái tệ đoan như là tục ngôi thứ hương ẩm sống lâu lên lão làng. Tự nhiên có vinh dự tuổi thọ, không phải tranh giành mới có, chẳng phải có tiền mà mua được, có quyền thế mà tạo nên được. Cứ thưa quý vị, cứ mỗi năm như vậy. Mỗi năm như vậy, cứ đến dịp mà làng mở hội hoặc là cái ngày đại lễ ở trong làng như vậy, có cái định kỳ riêng của nó thì các quan lão mới tụ hội ở chùa hay hoặc là một cái nơi công quán hay hoặc là một đương cai ở làng. Thì làng mới đem cờ quạt với phường bát âm đến nhà để mà rước gia đình, thưa quý vị. Những làng trù phú thường sắm đủ võng lọng để mà rước lão. Lão ông trăm tuổi thì đi võng điều, che bốn cái lọng xanh. Còn lão nào mà 90 tuổi thì đi võng điều, hai cái lọng xanh. Đó. 100 tuổi thì bốn lọng xanh. 90 tuổi thì đi võng điều, hai lọng xanh. Còn mấy lão nào mà, các lão nào mà 80 tuổi thì võng xanh, có cái đòn công công, một lọng. Còn lão mà 70 thì võng xanh, có đòn ống, có một lọng. Trai tráng thì cầm cờ, khiêng võng, đều nón dấu, áo nẹp, đám rước rất là trọng thể của ngày xa xưa, thưa quý vị. Tại đình, tại làng, ở nơi giữa thì họ thiết lập một cái bàn thờ tiên lão. Các quan lão mới ngồi hai gian ở bên, theo cái thứ bậc của tuổi. Có làng yến cả lão bà thì cái gian trái lão ông ngồi, gian bên phải thì lão bà ngồi, thưa quý vị. Tùy theo lệ làng thôi, có nơi thì lão 90 tuổi hoặc là lớn hơn nữa thì ngồi một mình ở trên cái chiếu nhất. Có nơi thì chưa có đến 60 tuổi mà đã là cái bậc cao niên nhất thì cũng ngồi một mình ở chiếu nhất thôi, tại vì không ai hơn mình nữa. Tế lão thì cũng đủ thứ những cái nghi thức như là tế thần, thưa quý vị. Ba tuần rượu với văn tế tiên lão, rồi văn chúc thọ quan lão, có ban tư văn hành lễ, rồi phường bát âm tấu nhạc, thưa quý vị. Cái lúc tế thì quan lão ngồi trước những cái mâm cổ đặt ở giữa chiếu, chỉ uống rượu suông mà không có ăn gì trơn. Đó là thủ ý trang nhã, trịnh trọng đối với dân làng để mà ngồi chứng kiến cái cuộc lễ diễn hành và chăm chú để mà nghe văn tế và cái văn chúc thọ. Những mâm cổ kia cũng sẽ được mang đến từng nhà để mà biếu cho các cụ, thưa quý vị. Cái cổ yến lão thường thì rất là thịnh hậu, cả về cái phẩm lẫn cái lượng. Có nơi thì mỗi cổ thì hai bánh dày, hai bánh chưng với những cái món giò, món nem và nhiều thứ khác, bánh khác nữa mà họ làm phải gọi là rất là công phu. Trên cái chiếu nhất thì một cụ ngồi thì được biếu cả một cái cổ gọi là cổ một, thưa quý vị. Chiếu nhì Hai cụ ngồi là cổ đôi thì được biếu mỗi cụ một nửa cái cổ. Những cổ dưới là đồng hạng, cứ bốn cụ thì một cổ, bốn cụ là một cổ thưa quý vị. Từ ngàn xưa, những khi có việc làng, không hề có cái bóng phụ nữ nơi đình trung. Cái ngày yến, sự hiện diện của các lão bà đem lại cho dân làng một cái cảm giác đặc biệt, vui vẻ và đầm ấm lắm thưa quý vị. Cái mỹ tục yến lão là do đạo hiếu mà ra, một đặc tính của dân tộc, có ý nghĩa rất là trọng hậu. Trẻ vui đạo trẻ, già thì vui tuổi già. Trái ngược hẳn ở cái thảm cảnh của mấy nước văn minh cường thịnh, cứ đến tuổi già là bị liệt vào cái hạng là vô dụng, ăn hại xã hội, con cháu ít chăm nom, người đời lạnh nhạt, có một số những nơi như vậy của ngày xa xưa. Cái lúc vãn niên, tóc bạc da mồi, với cuộc sống buồn tẻ ở nơi thôn giả, năm tháng nó cứ trôi trôi đi. Các cụ hẳn cũng cảm thấy sung sướng, đã được cả làng tỏ tình quý trọng. Quý trọng rất mực trong cái cuộc rước đón của những buổi yến ẩm. Con cháu các cụ thì được hãnh diện là gia đình có phúc mới được tuổi thọ. Cho nên nhiều nhà dù nghèo đi nữa thì cũng ráng mà mai sắm cho các ông bà đi dự yến là vậy thưa các bạn. Cụ thì mũ ni nhung đen, áo vóc đại hồng. Cụ thì khăn nhiễu tam giang, dạy văn hài. Cụ thì áo đoạn huyền, quần lục bạch. Có những cụ nhà bần hàn, quanh năm quần nâu áo vải. Lúc này cũng có quần chút bâu, áo the thâm, áo láng chéo go, dép mới thai quai. Y phục thì tùy theo hoàn cảnh của mỗi nhà. Không có một cái lệ định nào cả, chỉ trừ cái màu vàng của nhà vua, quan dân đều không được mặc thôi, thưa quý vị. Trước ngực, ở dưới cái vòng dây thao quàng cổ là một cái túi gấm màu lam, màu huyền để mà đựng trầu, đựng thuốc, đựng khối, đựng chày, vân vân, thưa quý vị. Đám rước quan lão thì y phục màu sắc cũng như vậy, với võng lọng cờ quạt. Nó vừa gợi cảm những nhà từ mấy đời không hề có ông cha được giữ, không khói bùi ngùi tiếc thương người đã khuất, không khỏi thèm muốn ước mong cho gia đình đời này đời sau sẽ giữ mãi những cái phong tục tập quán. Vừa rồi đó là Hòa Tính kể cho chú quý vị nghe về cái cách thức của ngày xa xưa khi mà thực hiện cái yến lão như thế nào, cái cách thức của cái tục khao lão ngày xa xưa của làng xóm của Việt Nam của chúng ta. Thì quý vị thấy rằng là họ trọng, họ quý những người lớn tuổi nhiều lắm mà Hòa Tính vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Quý vị đã đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, cũng có một câu hỏi gửi đến cho chương trình. Đó là cái ruộng hương hỏa, nó là gì và ruộng hương hỏa, nó có một cái ý nghĩa gì thưa quý vị? Xin được trả lời rằng là ruộng hương hỏa là một cái ruộng dành riêng giao cho tộc trưởng, lo cho cái việc phụng thờ hương khói cho cha ông, cho tổ tiên của mình. Ruộng hương hỏa là lưu truyền từ đời này sang đời khác. Ruộng hương hỏa thì không có được chia, và cũng không có được bán. Theo cái luật của ngày xưa, tức là cái luật phong kiến, họ rất là cấm cái vấn đề bán cái ruộng hương hỏa lắm. Chừng nào mà cánh cửa trưởng, cái cánh mà cửa trưởng nó không còn cái người mà nối dõi tông đường, hay hoặc là đi biệt xứ xa quê, và họ thì khuyết tộc trưởng, thì người con trưởng hay hoặc là đích tôn thừa trọng của cái cánh hai lên thai tiếp tục hưởng cái ruộng hương hỏa và lo cái việc dỗ Tết hương khói. Chừng nào toàn bộ con cháu ở trong họ đều phiêu cư bạc quán, tức trong cái số này thì con gái không có được tính đến nha, thì cái người cuối cùng đang hưởng cái hương hỏa, nếu mà có khó khăn thì đặc biệt làm đơn để mà xin bán. Lý trưởng nào mà làm sai cái luật lệ trên sẽ bị quan xử phạt nếu trong họ có người thực hiện đến cái việc này. Bởi vì có ruộng hương hỏa cho nên cái việc mà tế tự được duy trì bền vững, dù họ lớn hay hoặc là bé, thành đạt hay hoặc là bình thường, dù tộc trưởng giàu hay hoặc là nghèo sang, hay hoặc là hèn già hay hoặc là trẻ, có khi mới chỉ là một cái đứa bé con 5-7 tuổi, thì cái việc tế tự vẫn uy nghi và đông đủ như thường, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hòa Thánh đã gửi đến cho quý vị về cái ruộng hương hỏa có một cái ý nghĩa là như thế nào. Thì liên quan đến cái ruộng hương hỏa, và nó cũng gần giống như cái ruộng hương hỏa, thì cái gia phả, có người hỏi rằng là gia phả có phải là gia bảo thì có đúng hay không, thưa quý vị? Đúng và rất đúng với những người mà có ý thức tôn kính tổ tiên và quý trọng tình cảm họ hàng của gia tộc. Thưa quý vị, gia phả là lịch sử của một dòng họ, của một gia đình lớn. Thiết tưởng không cần phải nói nhiều về cái ý nghĩa mà mỗi cuốn gia phả của từng dòng họ đều đã nói rõ trong từng cái lời tựa của nó rồi. Đành rằng cái ăn, cái mặc để mà nuôi sống gia đình và bản thân là cái việc hàng đầu. Nhưng có thấy cái nỗi dai dứt của những người mà có tâm huyết muốn truyền cho con cháu biết đời cha của mình do ai sinh ra, từ đâu đến, tổ tiên, công đức ra sao, ngặt vì gia phả đã mất, có thấy được cái nỗi niềm của những cái người mà trú ngụ ở phương xa, không được cha ông truyền cho biết cái gốc gác của mình từ đâu, họ hàng là ai, khi đó thì mới thấy đầy đủ ý nghĩa của hai chữ gia phả hay hoặc là gia bảo. Giọt nước rất quý đối với người sống ở trên sa mạc, còn đối với người sống ven sông, dễ gì mỗi lần uống nước lại phải nhớ nguồn. Thưa quý vị, thời trước thì họ nào cũng có gia phả hết. Có họ từng nhà còn có gia phả. Nếu vì thủy hỏa đạo tặc để mất vàng bạc của cải gì thì mất, chứ không để mất gia phả. Ngặt vì gia phả ngày xưa viết bằng chữ Hán. Hơn nữa, từng chi, từng nhà chỉ nổi cái phần trực hệ của chi mình, nhà mình thảng hoạt thì mới có một cái cuốn gia phả ghi cái đời tiếp nối của cái chi anh, chi em đến cái đời 2, đời 3 là cùng thôi. Do đó, nếu một chi mà mất gia phả, chi khác không thể bổ cứu. Và về một cái ý nghĩa khác thì gia phả sở dĩ được gọi là gia bảo bởi vì đó là lịch sử của tổ tiên nhiều đời truyền lại, là một cái điều mà tổ tiên muốn gửi gắm lại cho đời sau. Bất cứ họ nào, bất cứ con người nào ở trong họ có tài năng lỗi lạc đến đâu, cá nhân cũng không thể viết được toàn bộ gia phả mà chỉ có thể kế thừa đời trước và truyền dẫn đời sau. Gia phả các họ là các nguồn bổ sung tài liệu rất quý, rất dồi dào cho quốc sử nếu mà các nhà sử học biết khai thác. Cũng có khả năng từ cái gia bảo trở thành quốc bảo, phải không thưa quý vị? Đó là cái phần họ tính giải thích cho quý vị về cái gia phả là gia bảo có đúng hay không, cũng đã kết thúc cho cái phần ngày hôm nay trong cái chương trình Đất Lề Quầy Thói này. Họ tính một lần nữa cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Họ tính sẽ gặp lại cho quý vị trong chương trình Đất Lề Quầy Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.